Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay. Ý tưởng số 11: Chơi trò chơi. Muốn thương hiệu thu hút mọi người thì phải làm cho thương hiệu gắn kết với cuộc sống của họ. Có một cách là khiến mọi người thấy thương hiệu thú vị và chơi đùa với sản phẩm. Đó là lý do các hãng mua bán xe hơi cho khách hàng chạy thử xe. Nhân viên kinh doanh gọi đây là chiêu gần gũi chó con. Khi bạn đã ôm ấp chó con thì sẽ khó lòng trả lại. Tất nhiên cách này không phải lúc nào cũng áp dụng được với các sản phẩm đắt tiền và dễ vỡ. Cho nên nếu bạn đang bán những thứ đó thì hãy nghĩ ra cách khác để khiến mọi người vui thích với thương hiệu. Đôi khi Internet cũng có thể giúp được. Ý tưởng: khi Panasonic tung ra dòng máy ảnh Lumix, họ cần phải quảng cáo những nét đặc trưng của máy ảnh: ống kính zoom 10x và ống kính góc rộng 28mm. Chiến dịch quảng cáo trên truyền hình chiếu cảnh cầu Golden Gate gặp lại để hỗ trợ người đang dùng máy ảnh thông thường và nhân sư tiến về phía nhà chụp ảnh nhằm chứng tỏ ống kính zoom giúp ngắm mọi thứ tiện hơn thế nào. Những chiến dịch này hấp dẫn và bắt mắt, nhưng nhà tiếp thị nào cũng biết chỉ quảng cáo không thôi là chưa đủ. Panasonic ủy nhiệm Inbox Digital tạo ra một trò chơi trực tuyến gọi là Lumix War Go. Trò chơi xoay quanh chuyện một tay gôn 18 lỗ điên cuồng chơi vòng quanh 9 khu di sản thế giới. Người chơi có thể phóng to hoặc thu nhỏ để nhắm đánh, giống như thao tác với máy ảnh, và có thể giành các giải thưởng nếu tham gia vào chương trình Lumix eCRM, quản lý quan hệ khách hàng. Dĩ nhiên là có nút kể cho bạn bè nghe, để những ai thích chơi trò này có thể rủ rê bạn bè. Bản thân trò chơi khá say mê và hấp dẫn, các đoạn quảng cáo máy ảnh lặp đi lặp lại giữa mỗi đợt đưa bóng vào lỗ và người chơi được chúc mừng hoặc chia buồn tùy theo họ chơi mỗi lỗ như thế nào. Trang web thu hút hơn 1 triệu khách hàng viếng thăm, đa số họ biết đến trang web thông qua bạn bè. Thực hành: trò chơi cần phải được thực hiện chuyên nghiệp và hấp dẫn. Nó phải liên quan trực tiếp đến sản phẩm nhưng phải theo cách thú vị. Nên liên kết trò chơi với các chương trình quảng cáo khác để củng cố thông điệp. Luôn phải có nút kể cho bạn bè nghe. Ý tưởng số 12: chia sẻ với bạn bè. Các chương trình quảng cáo lôi kéo bạn bè rất phổ biến, nhưng có thể khó mà thuyết phục mọi người giới thiệu với bạn bè mình. Mọi người thường ngại làm thế, và một số nghiên cứu do hai viện sĩ người Mỹ, Leon Festinger và James Cosmith, thực hiện vào thập niên 50 đã tìm được một hiện tượng thú vị. Người được trao thưởng nhiều do thuyết phục được bạn bè làm gì đó thường ít có khả năng thành công hơn so với người được trao thưởng ít. Nguyên nhân là do bản thân người được trao thưởng ít đã bị thuyết phục nên sẽ thuyết phục được, còn người được trao thưởng nhiều làm vậy là vì phần thưởng. Trong nhiều trường hợp, trao thưởng cho người nào đó để giới thiệu sản phẩm khiến họ cảm thấy như đang bán đứng tình bạn, không phải là kết quả công ty mong muốn. Vậy mà nhiều kế hoạch lôi kéo bạn bè lại làm đúng như thế, dùng những phần thưởng thật lớn để thuyết phục mọi người giới thiệu với bạn bè. Ý tưởng: Laphroaig là rượu whisky tinh thuần được trưng cất trên đảo Islay. Đây là loại rượu nồng độ cực mạnh nên quá nặng đô đối với một số người, còn đối với những người khác thì đây là món ngon hiếm có. Hiển nhiên, chất lượng đi đôi với giá tiền, nhưng đối với những người hâm mộ thì giá tiền hoàn toàn xứng đáng. Hãng rượu thành lập tổ chức bạn hữu của Laphroaig để người hâm mộ có thể gia nhập. Theo chu kỳ, hãng rượu sẽ hỏi các bạn hữu tên của 3 hoặc 4 người bạn để gửi một chai whisky nhỏ làm quà. Người bạn hữu chẳng được lợi gì trong này, người khác nhận được whisky mà. Điều hãng rượu làm giúp gia tăng số lượng người biết đến sản phẩm. Với lợi thế đi kèm là các bạn hữu thường chọn những người họ biết sẽ ưa thích sản phẩm. Hiển nhiên, cũng có vài người lợi dụng cơ chế này, chọn 3 người bạn ghét uống rượu nhằm muốn đoạt 3 chai rượu whisky nhỏ là một khả năng có thể xảy ra. Nhưng nhìn chung, mọi người đều rất công bằng, bởi vì dù sao đây cũng là lời mời chào rất hào phóng. Ý tưởng này có thể được triển khai theo những cách khác. Ngân hàng có thể đề nghị tặng 25 bảng làm tiền ký quỹ trong tài khoản của người bạn. Phòng tập thể dục có thể đưa ra ngày đi với bạn, kèm theo quà hoặc giảm giá cho người bạn nếu anh ta hoặc cô ta gia nhập phòng tập. Khách sạn có thể cấp một phòng miễn phí cho người bạn. Thực hành: tặng phẩm nên là món khiến bạn bè của khách hàng đánh giá cao và có ích. Phần thưởng dành cho người giới thiệu chính là lời cảm ơn từ bạn bè họ thông thường không cần phải tặng gì cho người giới thiệu cả. Phần thưởng cần phải liên quan trực tiếp đến sản phẩm, ví dụ như hàng mẫu hoặc một khoảng thời gian dùng thử. Nếu bạn trao thưởng cho người giới thiệu, hãy tặng món gì mà họ có thể chia sẻ với bạn bè. Ý tưởng số 13. Tặng quà khuyến mãi có thể khuyến mãi thật. Nhiều công ty sử dụng các chương trình quà tặng khuyến mãi và chúng hiệu quả cả trong phạm vi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp lẫn trong phạm vi với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đại đa số chương trình khuyến mãi chỉ gia tăng doanh số, hiếm khi có khả năng khiến người ta mua thêm hoặc chuyển sang thương hiệu khác. Nguyên nhân là do người mua chỉ gom hàng để nhận được khuyến mãi, rồi mua ít dần cho đến khi dùng hết lượng hàng trữ. Ở phạm vi của người tiêu dùng, mọi người có thể tạm thời chuyển sang dùng thương hiệu khác để hưởng ứng chương trình khuyến mãi, nhưng đại đa số sẽ quay lại với thương hiệu thường dùng hoặc chuyển sang một thương hiệu mới có khuyến mãi hấp dẫn hơn ngay khi chương trình kết thúc. Vấn đề của đa số công ty là tìm được một chương trình khuyến mãi khuyến khích sự gắn bó của khách hàng và không dẫn đến kết cuộc quay về chỗ cũ. Tặng thêm sản phẩm với mức giá không đổi thì khiến giảm đi lợi nhuận mà lại không tạo được lợi ích lâu dài nào, dù lợi ích trước mắt có là gì đi nữa. Ý tưởng GoWell là hãng sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc của Đức, bán cho những thợ làm tóc chuyên nghiệp. Khi công ty thâm nhập vào thị trường Anh, họ đụng phải các nhà cung cấp chuyên nghiệp đã có mặt từ trước như L'Oreal, Wella. Tất cả những công ty này đều lớn hơn GoWell rất nhiều, với tiềm lực tài chính mạnh hơn, nên tiếp cận theo kiểu truyền thống hoàn toàn không có khả năng. GoWell đã phá vỡ mọi quy luật. Thay vì cho nhân viên kinh doanh đến các hiệu làm tóc lấy đơn hàng rồi sau đó theo dõi việc giao hàng, đại diện của GoWell bán hàng trực tiếp trên một chiếc transit. Như vậy, các hiệu làm tóc có thể mua sản phẩm nhanh chóng. Một điểm rất đáng lưu ý trong trường hợp gần hết hàng dự trữ và nhân viên đại diện có thể giới thiệu cho mọi người đủ loại sản phẩm. Tuy nhiên, GoWell ghi điểm nhờ vào các chương trình khuyến mãi của họ. Mua hàng sẽ được tặng thêm thùng dầu gội đầu hoặc dầu xả, nhưng là các sản phẩm hiệu làm tóc hiện không sử dụng. Dĩ nhiên, về lâu về dài, hiệu làm tóc cũng sẽ sử dụng dầu xả, dầu gội đầu đó, dù có thể chỉ vì hết sản phẩm của các thương hiệu thường dùng. Dần dần, các nhà tạo mẫu tóc ưa thích sản phẩm của GoWell hơn và lần sau sẽ đặt hàng đó, lại nhận thêm hàng mẫu của các sản phẩm mới khác. Hiện nay, GoWell đã có vị trí khá cao trong số những nhà cung cấp tầm cỡ của các hiệu làm tóc khắp nước Anh. Thực hành, cách này hiệu quả trong phạm vi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, ngoại trừ những nơi có chính sách thẻ tích điểm hoặc những chính sách tương tự khiến người bán có thể nhận rõ những thứ cá nhân hiện không mua. Sản phẩm tặng kèm cần được tặng với số lượng dư giả để người mua có thể dùng thường xuyên trong thời gian dài, chỉ 1-2 chai là không đủ. Tốt hơn, người mua nên là người sử dụng sản phẩm hoặc gần gũi với người sẽ sử dụng sản phẩm. Do đó, cách này đặc biệt hiệu quả đối với các doanh nghiệp nhỏ. Ý tưởng số 14. Đừng cạn tàu gió máng. Đối với đa số công ty tiếp thị trực tiếp, Internet quả thật là một từ trên trời rơi xuống. Ngoài việc làm gia tăng hiệu quả cạnh tranh lên đáng kể do mọi người có thể mua sắm hết sức dễ dàng, Internet còn khiến các công ty có thể cắt giảm đáng kể nhân lực do mọi người có thể đặt hàng trực tiếp rồi nhờ công ty vận chuyển hàng. Một số công ty còn bỏ đi phần lớn đội ngũ nhân viên kinh doanh, những người làm việc tại nhà riêng, thường để kiếm chút tiền. Đa số những công ty này dần hối hận vì sự hấp tấp của mình. Đôi khi đội ngũ bán hàng trực tiếp là nhân tố duy nhất tạo nên sự khác biệt giữa họ và hàng triệu nhà bán lẻ trực tuyến khác. Nhiều công ty trong số đó có kinh nghiệm mua bán trên mạng hơn nên có thể cạnh tranh hiệu quả hơn. Mặt khác, nhiều nhân viên kinh doanh trở nên bất mãn khi phát hiện ra các khách hàng do họ tìm được bị dẫn dụ mua sắm trực tuyến. Thế rồi các nhân viên kinh doanh bị cho ra rìa, và quan trọng hơn, khiến họ không nhận được hoa hồng. Chẳng cần phải là một thiên tài tiếp thị cũng biết, một đội ngũ nhân viên kinh doanh bất mãn chẳng những không được việc mà còn có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng. Ý tưởng Betterwell, phân phối sản phẩm gia dụng thông qua mạng lưới các nhà phân phối tại gia, chủ yếu làm việc trong thời gian rảnh rỗi. Cơ chế bán hàng cơ bản của Betterwell dựa trên catalog. Các nhà phân phối bỏ catalog vào hộp thư trong khu vực chỉ định của họ, sau đó gọi lại để nhận đơn hàng và cuối cùng giao hàng. Cơ chế bán hàng này ít hoặc không có áp lực Các nhà phân phối thường bán cho hàng xóm và cuối cùng còn tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà phân phối và người tiêu dùng. Đương nhiên, Betterwell không thể phớt lờ cuộc cách mạng Internet mà bất kỳ công ty nào khác cũng không thể. Thật ra, nhận đơn hàng trực tuyến có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, công ty nhận thấy nhược điểm chính của Internet là thiếu tiếp xúc con người. Và thật ra so với đa số các công ty khác thì Betterwell đã có vị thế để đưa yếu tố con người vào tốt hơn hẳn. Do đó, Betterwell không chỉ trả hoa hồng cho nhân viên kinh doanh cho bất kỳ vụ mua bán nào thuộc khu vực của họ, mà còn trả hoa hồng cả khi nhận được đơn hàng qua điện thoại hoặc trực tuyến. Họ cũng sắp xếp cho nhân viên kinh doanh giao những đơn hàng đó cho khách hàng. Việc này tạo điều kiện cho nhân viên kinh doanh có thể bán thêm cho khách hàng. Ở góc độ của nhân viên kinh doanh, cơ chế này rất công bằng. Suy cho cùng, khách hàng có thể lấy địa chỉ email từ tờ bướm do nhân viên kinh doanh phát. Thế là trọng tâm công việc đã được hoàn thành. Ở góc độ của công ty, trả hoa hồng khiến đội ngũ kinh doanh vui vẻ giới thiệu khách hàng mua hàng trực tuyến, thay vì đấu tranh với công ty để tự nhận đơn hàng. Ở góc độ khách hàng, công ty Betterwell và nhân viên kinh doanh biểu lộ sự đoàn kết, càng ủng hộ thêm thương hiệu. Thực hành, đội ngũ nhân viên kinh doanh độc lập cần được phân phạm vi thật chuẩn xác để làm việc, bằng không sẽ không thể chia hoa hồng. Phải đảm bảo các nhân viên kinh doanh biết thật ra họ có thể khuyến khích khách hàng mua hàng trực tuyến. Ý tưởng này đặc biệt hiệu quả khi nhân viên kinh doanh đảm nhiệm việc giao hàng, vì nhờ vậy họ có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng. Ý tưởng số 15. Giao quyền cho nhân viên. Đa số công ty dịch vụ luôn gặp rắc rối với trải nghiệm của khách hàng. Đương nhiên mọi người biết việc này đôi khi cũng dễ xảy ra. Suy cho cùng, chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo. Nhưng các công ty bị đánh giá chủ yếu không phải dựa trên vấn đề xảy ra, mà dựa trên cách họ khắc phục sự việc. Thông thường, việc giải quyết vấn đề được giao cho các nhà quản lý hoặc nhân viên xử lý khiếu nại. Vốn là cách đúng đắn, ngoại trừ khách hàng thường phải gặp hết người này đến người khác mới giải quyết được vấn đề. Trong lĩnh vực dịch vụ, nhân tố con người gộp trong dịch vụ rõ ràng là hết sức quan trọng. Trong một số trường hợp, con người thật ra chính là dịch vụ. Ví dụ như, làm tóc, dạy học, giải trí. Đối với các nhà bán lẻ, nhân viên là mối quan tâm của cả công ty lẫn khách hàng. Do đó, các nhà bán lẻ trước tiên cần lưu ý tuyển dụng những người ra dáng người giỏi. Không phải người nào cũng làm được, và dù sao thì huấn luyện nhân viên cũng không bằng tuyển được người lịch sự và được việc. Kết hợp hai nhân tố này, chúng ta nhận ra rằng khách hàng gặp vấn đề thường gặp phải nhân viên bán hàng không tận tâm, thích chuyển vấn đề cho người khác, mặc cho người đó rảnh hay không và có thể giúp được hay không. Việc này khó lòng nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ và hiếm khi làm họ ghé lại. Ý tưởng IKEA, nhà bán lẻ nội thất của Thụy Điển, nổi tiếng về nhiều thứ, các kho hàng với kích cỡ bằng sân đá bóng, những thiết kế mang phong cách Scandinavia giản dị và thịt viên Thụy Điển tại quán ăn tự phục vụ trong cửa hàng và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, nét nổi trội của họ ắt hẳn là đội ngũ nhân viên tận tâm và tài giỏi, mà họ gọi là đồng sự. Muốn làm việc tại IKEA, tuyệt đối không đơn giản. Công ty tìm kiếm những người có thể làm việc theo chính kiến của bản thân và những người có thể làm việc với khách hàng một cách dễ chịu và tài tình. Do đó, IKEA cực kỳ kén chọn trong việc tuyển lựa nhân viên. Nhân viên IKEA được toàn quyền giải quyết các vấn đề của khách hàng ngay lập tức. Nhân viên có thể sử dụng bất kỳ cách nào để giải quyết vấn đề tức thì, dù là thay thế sản phẩm bị lỗi, đề nghị giảm giá hoặc tặng phiếu ăn của nhà hàng. Đương nhiên, nhân viên có những chỉ dẫn về những gì nên làm hoặc không nên làm. Nhưng chỉ dẫn chỉ là chỉ dẫn, nhân viên có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để giải quyết vấn đề của khách hàng. Bởi vì nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng, được động viên chu đáo và thông minh, nên họ được tín nhiệm trong việc giải quyết vấn đề. Kết quả là tiết kiệm được chi phí, vì nhân viên bớt phí phạm thời gian trong việc giải quyết vấn đề. Nếu một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng tự phục vụ tiết kiệm được dù chỉ nửa tiếng đồng hồ thời gian quản lý, thì vẫn đáng đồng tiền. Kết cục là, IKEA có ít nhân viên hơn đa số các nhà bán lẻ tương đương và ghi nhiều điểm hơn trong các bảng khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng. Thực hành, hãy bắt đầu bằng việc tuyển dụng nhân viên giỏi, huấn luyện họ kỹ lưỡng, nhất là phải hiểu rõ những giới hạn giao quyền của mình. Đừng phê bình họ nếu họ quá hào phóng khi xử lý một khiếu nại hoặc lỡ tin một khách hàng lừa lọc. Trách cứ họ cũng chẳng giúp được gì.
Đa số mọi người, dù là nhân viên hoặc khách hàng, đều có phản ứng tốt đối với cách đối xử công bằng. Tuyển những người đáng tin và tin tưởng họ. Ý tưởng số 16, nói bằng ngôn ngữ của khách hàng. Truyền đạt không phải là quá trình đơn giản như mọi người thường hình dung. Mặc dù chúng ta có khuynh hướng tin truyền đạt là một quá trình tuyến tính, người này nói, người khác nghe, thông điệp được truyền tải. Nhưng nó hiếm khi đơn giản như thế. Không tính đến các vấn đề hiển nhiên như hiểu lầm, nghe sót, chỉ nắm được phần nào thông điệp. Việc mọi người diễn giải thông điệp dưới sự chi phối của trải nghiệm trước đây cũng đã tạo nên vấn đề. Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng không chỉ là sử dụng những từ thích hợp. Định hình quá trình truyền đạt theo cách gắn kết với mọi người là một phần thiết yếu của việc thiết kế quá trình truyền thông, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Ý tưởng: Sở Giao thông Vận tải Anh phát hiện rằng một tuần có khoảng 55 khách bộ hành thanh thiếu niên gặp tai nạn trên đường, thường là do lơ đễnh, băng qua đường khi đang nhắn tin, chụp hình cho nhau bằng điện thoại di động. Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên luôn đánh giá quá cao năng lực đi đường của mình và cũng nhận quá nhiều thông điệp về các vấn đề an toàn và sức khỏe đến mức lọc bỏ gần hết, đặc biệt là những thông điệp của chính phủ. Họ chỉ tiếp nhận những thông điệp cảm thấy có mang hơi hướng cá nhân. Tâm niệm điều này, Sở đã tung ra mẫu quảng cáo dường như được quay bằng điện thoại di động, quay thanh thiếu niên cười nói trên phố, ống kính dõi theo một thanh niên đang nhào ra đường thì bị xe hơi đụng phải. Câu khẩu hiệu đề: Mỗi tuần có 55 thanh thiếu niên, ước gì họ chịu để ý đường xá. Mẫu quảng cáo không phải do các chuyên gia làm phim thực hiện. Để làm đoạn phim, Sở đưa điện thoại di động có chức năng ghi hình cho 14 nhóm thanh thiếu niên và yêu cầu họ quay lại các hoạt động thường lệ. Trong mẫu quảng cáo là một nhóm bạn thật sự ở khu Stoke Newington tại London. Và chỉ có cảnh đụng xe cuối cùng là do một tài xế và một nghệ sĩ đóng thế đảm nhiệm. Nhờ sử dụng thanh thiếu niên làm hình tượng minh họa cho chính họ, mẫu quảng cáo gãy gọn mà không ra vẻ kẻ cả. Chiến dịch đã truyền tải được thông điệp. Trong các cuộc khảo nghiệm sau khi mẫu quảng cáo được trình chiếu trong rạp chiếu phim và trên truyền hình, 79% lượng phản hồi nhớ mẫu quảng cáo. 95% cho biết mẫu quảng cáo làm họ nghĩ lại thái độ của mình về an toàn giao thông. Và 93% nói mẫu quảng cáo làm họ nhận ra việc này có thể tái diễn. Một năm sau đó, số tai nạn dính đến thanh thiếu niên đã giảm 10%. Nhờ tránh sử dụng cách lên giọng kiểu như, nè, mấy nhóc, an toàn giao thông tuyệt lắm, Sở Cảnh sát tạo nên một chiến dịch hết sức thành công. Thực hành, đừng cố phỏng đoán ngôn ngữ của đối tượng khách hàng mục tiêu, hãy để họ nói cho bạn biết. Mọi người không thích bị sai phái, đừng lên giọng với khách hàng mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, mọi người đều ngẫm nghĩ về quá trình truyền thông và để ý đến nguồn thông tin. Truyền đạt không phải là một quá trình tuyến tính, không thể vì bạn gửi đi thông điệp và người khác tiếp nhận nó, rồi cho rằng thông tin đã được truyền tải đúng đắn. Ý tưởng số 17, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các nhà quản lý, đặc biệt là các chủ sở hữu, thường lơ là tình trạng nhân viên cấp dưới ít quan tâm đến công việc. Động cơ và mục tiêu của họ thường rất khác so với các nhà quản lý cấp cao, và lương bổng không đủ bảo đảm họ sẽ luôn hành động đúng theo những gì cấp quản lý mong muốn. Đối với các nhà tiếp thị, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khi động tới đội ngũ kinh doanh. Nhân viên kinh doanh thường làm việc bên ngoài công ty và do đó cách xa sự giám sát. Mặc dù họ thường được trả hoa hồng, nhưng thế vẫn không đảm bảo họ thật sự làm những việc lẽ ra phải làm. Đi đến những nơi lẽ ra phải đi và gặp những người lẽ ra phải gặp. Nói ngắn gọn, hầu như mọi thứ đều phải dựa vào sự tin cậy. Ý tưởng: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khiến mọi người cảm thấy gắn kết với các mục tiêu của công ty sẽ tạo nên áp lực xã hội buộc nhân viên làm những việc được yêu cầu vào thời điểm được yêu cầu. Áp lực này có khả năng thúc đẩy vượt xa tiền bạc hoặc bất kỳ điều gì khác. Tinh thần tập thể làm binh sĩ tham gia chiến trận được dựa trên điểm này. Amway là công ty nổi bật về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Được thành lập vào thập niên 50, Amway sử dụng đội ngũ kinh doanh trực tiếp gồm hơn 3 triệu người trên toàn thế giới, tính riêng ở Anh là 12.000 người. Để bán các sản phẩm tẩy rửa gia dụng, không thể dùng các phương thức truyền thống để thúc đẩy và kiểm soát đội ngũ kinh doanh đa dạng như thế. Do đó, Amway phải dựa vào văn hóa doanh nghiệp của mình, được rút tỉa từ các nguyên tắc của các doanh nghiệp tự do của Mỹ để đảm bảo mọi người đi cùng một hướng. Các nhân viên kinh doanh được gọi là ABO, chủ doanh nghiệp Amway. Danh hiệu lập tức gợi nên tính độc lập. Các băng hình và sách vở giảng giải được đưa vào các kỳ họp thường kỳ, nơi nhân viên kinh doanh nhận được những lời cổ vũ, thường với bầu không khí gần như thần thánh. Kết cục tạo nên cảm tưởng là phần tử của thứ gì đó to lớn và quan trọng. Cách này góp phần quan trọng vào ý thức muốn giúp quá trình diễn ra dễ dàng hơn bằng cách bán hàng nhiều hơn, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên kinh doanh hơn và bằng cách phát triển việc kinh doanh của Amway. Amway cũng ủng hộ nhiều hoạt động nhân đạo và từ thiện, càng củng cố nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên việc giúp đỡ người khác cải thiện cuộc sống của họ. Đổi lại, nhân viên kinh doanh của Amway có thể và thật sự cảm thấy tự hào khi nói rằng họ làm việc cho Amway. Thực hành, bản thân bạn phải có ý thức rõ về tầm nhìn chiến lược của công ty bạn là gì. Truyền tải tầm nhìn chiến lược một cách nhất quán và thường xuyên. Phải đảm bảo nhân viên thấy vai trò của mình trong đó cùng với lòng tự trọng và sự yêu mến của những người khác. Giúp nhân viên nhận thức được tầm nhìn chiến lược. Ý tưởng số 18. Có thương hiệu gây chú ý. Làm thương hiệu của bạn nổi trội hơn tất cả các thương hiệu khác là việc tất nhiên phải làm. Vậy mà nhiều công ty, nhất là những doanh nghiệp nhỏ, lại đặt tên thương hiệu theo họ của người sáng lập, hoặc tên căn nhà, hoặc tên thú cưng yêu thích. Đây rõ ràng là lãng phí cơ hội. Tuy nhiên, nhiều công ty lại cố gắng tạo dựng thương hiệu dễ nhớ và thường nhờ chuyên gia giúp thực hiện. Muốn nổi bật giữa biết bao thương hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, hấp dẫn quả không phải là việc dễ. Một đáp án chính là tạo nên một thương hiệu khiêu khích, nhưng phải tránh không để nó bị cấm. Ý tưởng, tiếp thị khiêu khích chẳng lạ lẫm gì. Các chiến dịch quảng cáo của Benetton tỏ rõ điều đó. Nhưng một thương hiệu khiêu khích lại mạo hiểm hơn nhiều. Một mẫu quảng cáo vượt quá giới hạn có thể bị các cơ quan chức năng hạ lệnh cấm, đồng nghĩa với việc lỗ phần chi phí làm quảng cáo. Nhưng một thương hiệu vượt quá giới hạn và bị cấm có thể làm mất đi nhận diện thương hiệu của công ty. Hãy xem xét trường hợp của Friends Connection United Kingdom. Friends Connection là chuỗi cửa hàng thời trang được thành lập vào năm 1972. Mặc dù công ty làm ăn tốt, nhưng thương hiệu vẫn không nổi trội so với nhiều tên tuổi hấp dẫn khác mà các nhà bán lẻ đang sử dụng. Tuy nhiên, vào năm 1997, công ty nảy ra ý tưởng tự xưng là Friends Connection United Kingdom và sử dụng cụm từ viết tắt bằng chữ thường FCUK trên sản phẩm của mình. Từ này gợi sự liên tưởng đến một từ khác trong tiếng Anh có ý nghĩa thô tục. Hiệu ứng thật náo động. Công ty sản xuất những chiếc áo thun với các dòng khẩu hiệu như thời trang FCUK, quyến rũ như FCUK và tại Úc, đừng ngại FCUK. Công ty đã thành công khi tuyên bố FCUK chỉ là tên của công ty chứ không phải là một từ tiếng Anh viết sai chính tả. Nhưng giới trẻ vẫn mua những chiếc áo thun đó. Thương hiệu mới đã hấp dẫn lớp thanh niên nổi loạn, thậm chí còn chưa chào đời khi công ty được thành lập. Và khi một số nhà chức trách không chịu nổi trò đùa và ra lệnh cấm đối với quảng cáo của công ty, doanh số còn tăng cao hơn nữa. Với chất phụ gia là chi phí quảng cáo được giảm bớt, việc bị cấm tại Boston đã đẩy mạnh sự quan tâm của dân Mỹ với công ty. Vào năm 2011, công ty đã treo poster ghi rằng các đầu tiên của San Francisco, bên ngoài cửa hàng đầu tiên của họ tại thành phố này. Khiêu khích luôn kèm nguy cơ, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng cũng đi kèm phần thưởng. Thực hành, cố gắng vừa hài hước vừa khiêu khích. Đừng đi quá đà, bạn có thể bị mọi người cấm tiệt đấy. Nếu được, hãy liên kết thương hiệu khiêu khích với tên công ty của bạn. Việc này sẽ giúp bảo vệ bạn tránh khỏi bị các khoản tiền phạt. Đối tượng thu hút chính xác của các thương hiệu khiêu khích là những người trẻ tuổi. Ý tưởng này không hiệu quả với khách hàng mục tiêu có tuổi hoặc trong một bối cảnh đứng đắn, ví dụ như các dịch vụ tài chính. Ý tưởng số 19. Tạo sản phẩm dễ biểu diễn. Trình bày cách sử dụng một sản phẩm cho người khác xem có thể dễ hoặc khó nếu bản thân sản phẩm phức tạp. Và đặc biệt, nếu sản phẩm cần chuyên viên hướng dẫn thao tác, thì màn biểu diễn cần phải càng đơn giản càng tốt. Cách sử dụng phức tạp là rào cản lớn cho việc chấp nhận, do đó phải đảm bảo sản phẩm trông có vẻ dễ sử dụng. Thậm chí, khâu thiết kế sản phẩm của bạn có thể cũng cần phải bảo đảm điều này. Ý tưởng: khi Remington lần đầu giới thiệu máy đánh chữ, Họ nhận thấy đa số mọi người xem nó là một vụ đầu tư lớn, trong khi một cây bút máy hoặc một cây bút chì dường như đã quá đủ để làm công việc y như vậy. Công ty đã phải biểu diễn tốc độ và hiệu quả mà một chiếc máy đánh chữ có thể mang lại. Nếu nó không gõ nhanh hơn người dùng bút viết thì chẳng việc gì phải bỏ tiền mua máy và học cách sử dụng nó cả. Do đó, công ty đã bố trí hàng trên cùng của máy là Q, W, E, R, T, I, U, I, O, P để khi biểu diễn có thể gõ từ typewriter thật nhanh. Phần còn lại của bàn phím được sắp xếp để giảm thiểu kẹt phím trong sử dụng. Mặc dù cách này khiến thao tác chậm hơn, bàn phím DVORAK. Thiết kế bàn phím của Remington đã rất thành công trong việc tiếp thị kỹ thuật mới nên bàn phím này vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. Mặc dù hơi kém hiệu quả, nếu dùng những kiểu khác thì chắc máy đánh chữ đã chẳng bao giờ được chấp nhận. Thực hành. Cách này đặc biệt hiệu quả với các sản phẩm phức tạp. Đừng ngại thiết kế lại sản phẩm nhằm khiến cho việc biểu diễn cách sử dụng trở nên ấn tượng hơn. Vật trông càng có vẻ dễ sử dụng, càng có nhiều cơ hội được chấp nhận. Ý tưởng số 20. Hãy tổ chức tiệc. Khiến sản phẩm càng tiếp cận với khách hàng càng tốt là một chiến thuật hiển nhiên. Mọi người càng mua sắm dễ dàng thì họ sẽ càng làm thế. Vậy mà một số lượng đáng kinh ngạc công ty lại đặt ra những rào cản không cần thiết chặn đường, buộc mọi người phải lặn lội đường xa, giờ làm việc bất tiện, không chấp nhận thẻ tín dụng. Dĩ nhiên, cách thức tiếp thị tiện lợi nhất chính là tổ chức họp mặt. Ý tưởng. Bán hàng tiêu dùng cho mọi người ngay tại nhà của họ được biết đến từ lâu. Bữa tiệc Tupperware đã có vào khoảng năm 1946 và là hình mẫu cho tất cả các dạng tiệc họp mặt khác. Ý nghĩa căn bản ẩn sau hình thức tiệc họp mặt là buộc những ai tham gia phải mua món gì đó và đồng thời giúp các bà nội trợ kiếm thêm ít tiền cho bản thân, không lệ thuộc vào các ông chồng. Thời gian dần trôi, hiện nay tổ chức tiệc họp mặt là cách lý tưởng để bán những sản phẩm mọi người sẽ không mua nếu dùng phương pháp khác. Như trường hợp Ann Summer chẳng hạn. Ann Summer là công ty bán đồ lót gợi cảm phụ nữ. Mặc dù công ty có cửa hàng bán lẻ tại các khu phố mua sắm, đa số phụ nữ vẫn ngại bị nhìn thấy ra vào các cửa hàng đó. Do đó, tổ chức họp mặt là đáp án tất yếu. Phụ nữ thích cảm giác đêm của quý cô của các buổi họp mặt, bao gồm các trò chơi và giải thưởng trong buổi tiệc, và cảm thấy thoải mái khi mua hàng. Tiếp cận với khách hàng là một chuyện, đưa khách hàng đến gần bạn hơn lại càng tốt hơn nữa. Thực hành. Phải đảm bảo người tổ chức tiệc hăng hái và luôn năng động. Chọn các sản phẩm dễ biểu diễn và gây chú ý. Bố trí thật nhiều trò vui cho các sự kiện, dù sao đó vẫn là tiệc tùng mà. Ý tưởng tiếp theo mà khosachnói.com.vn muốn giới thiệu tới quý thính giả là ý tưởng số 21. Bám đuổi khách hàng. Bám đuổi khách hàng sau khi giao dịch là điều ít công ty nào thực hiện nghiêm chỉnh, và hễ làm thì họ thường gọi điện xã giao cho có vài ngày sau khi giao dịch, và người gọi thường nỗ lực vụng về muốn bán thêm món gì khác cho khách hàng. Các hãng mua bán xe hơi họa hoàn lắm mới gọi cho khách hàng. Ước chừng 2 năm sau giao dịch với ý đồ xem thử khách hàng có định đổi xe không. Dù đây dường như là việc rõ ràng nên làm vì hãng đã biết về xe của khách hàng và nhận thức rõ giá trị của nó. Dĩ nhiên, đây là một trong những nguyên lý cơ bản của tiếp thị quan hệ, nhưng ít công ty nào thực hiện. Cho khách hàng thời gian để phục hồi sau khi làm một vụ mua bán lớn cũng rất quan trọng. Bám đuổi quá nhanh có thể bị xem là năng nổ quá mức. Phản ứng điển hình của khách hàng có thể là: tôi mới tiêu 800 bảng cho anh còn muốn gì nữa? Ý tưởng. Fulton Shop tiến hành bám đuổi khoảng 1 năm sau giao dịch bằng cách giới thiệu các sản phẩm phụ trợ như tủ kéo đặt dưới đệm, bọc đệm, chất tẩy rửa. Sau 1 năm, khách hàng dần quen với giường nệm và sẵn sàng sắm các vật dụng phụ thêm mà lần trước họ chưa mua. Dĩ nhiên, có thể họ đã mua các vật dụng phụ thêm tại lần mua sản phẩm đầu tiên. Khách hàng cũng đã có cơ hội phục vụ sau lần đầu tư ban đầu. Nhìn chung, khách hàng thích phương pháp này bởi vì họ đã sẵn sàng để chi tiền tiếp và cảm thấy phương pháp này an tâm hơn là đe dọa. Thực hành. Bạn phải lưu trữ hồ sơ thật tốt và ghi chép mọi thứ cẩn thận. Bạn phải có thứ có giá trị thật sự để chào mời khách hàng. Tính toán khoảng thời gian gián đoạn đưa vào giá trị của lần mua sắm ban đầu và loại sản phẩm phụ trợ bạn chào mời. Hãy tránh gọi điện xã giao, khách hàng tinh ý lắm và sẽ chẳng hay ho gì nếu mào đầu bằng cách lừa gạt khách hàng. Ý tưởng số 22, khách hàng mất đi không phải luôn đi mất. Có khuynh hướng xem mỗi khách hàng mất đi tính là một thất bại. Suy cho cùng, họ không dùng dịch vụ của bạn, tức là họ không thích bạn, phải không nào? Nhưng hóa ra không phải vậy. Khách hàng mất đi có thể thích đôi điều bạn đã làm, thậm chí dù họ không thích gì cả. Họ đã biết đến bạn, và chắc bạn cũng đã biết đến họ. Vậy tại sao lại không thử giành họ lại? Đương nhiên, bạn cần phải hiểu thật rõ tại sao họ lại bỏ đi. Và lý tưởng nhất, bạn nên có kế hoạch giành lại khác nhau cho từng trường hợp. Ý tưởng Bellsouth Mobility là tổng đài điện thoại di động lớn tại miền Nam nước Mỹ. Kinh doanh điện thoại di động có tỷ lệ rời bỏ cao, nhưng Bellsouth Mobility nhận thấy tỷ lệ của họ lại cao một cách khác thường. Do đó, công ty quyết định vãn hồi những khách hàng đã mất. Sau đôi lần thử nghiệm thất bại, công ty nghĩ ra công thức đem lại thắng lợi. Công ty xác định được những nguyên nhân từ bỏ chủ yếu gồm 1. Bellsouth làm gì đó khiến khách hàng buồn bực. 2. Bellsouth không cộng tiền vào tài khoản khi bị lỗi kết nối. 3. Bellsouth tặng điện thoại di động miễn phí cho thuê bao mới nhưng không tặng cho những người gia hạn hợp đồng. 4. Bellsouth không áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện tại, ví dụ các cuộc gọi miễn phí cho khách hàng hiện hữu. Hợp đồng điện thoại di động được gia hạn hàng năm. Thử nghiệm đầu tiên của Bellsouth là gửi thư đến 3.500 khách hàng đã bỏ đi để thông báo họ có thể được tặng điện thoại di động và cuộc gọi miễn phí nếu chuyển đổi lại. Phản hồi thật đáng thất vọng, với mức chi phí trung bình là $800 cho mỗi khách hàng giành lại được. Công ty điều chỉnh lại phương pháp, lần này liên hệ với những người đã bỏ đi từ 11 tháng trước, tức là những người đã sắp hết hợp đồng với nhà cung cấp mới. Sau khi gửi thư thì tiếp tục theo sát bằng cách gọi điện thoại. Lần này có khoảng 10% số khách hàng quay lại, với mức chi phí $325 cho một khách hàng trở lại. Số này ít hơn rất nhiều so với mức phí chiêu dụ khách hàng mới. Thực hành. Xây dựng kế hoạch dựa trên các vấn đề thực tế đã khiến khách hàng bỏ đi. Đừng suy đoán những vấn đề này. Nghiên cứu vấn đề bằng cách hỏi các khách hàng bỏ đi nguyên nhân họ ra đi. Truyền đạt bằng phương thức thích hợp. Bạn cần phải cho họ biết, bạn biết nguyên nhân họ bỏ đi, và bạn sẵn sàng sửa đổi. Hãy thử nghiệm phương pháp của bạn. Thông thường phương pháp trông có vẻ hợp lý lại hóa ra không phải, và khi ấy những khách hàng đó sẽ thật sự ra đi. Tính thời gian sao cho kế hoạch giành lại của bạn khớp với khả năng quay trở lại của khách hàng. Ý tưởng số 23, nhử mồi. Thông thường, mua sản phẩm này sẽ dẫn đến mua sản phẩm khác. Tặng hoặc cho mượn dùng một sản phẩm sẽ tạo nên nhu cầu về một thứ khác có lời. Mọi người đôi khi cần được thúc đẩy đôi chút để mua từ bạn thay vì từ người nào khác. Và nếu bạn chịu suy ngẫm về nhu cầu của người khác, thì thường chỉ cần tốn ít chi phí là bạn đã có thể thúc đẩy được họ rồi. Trong một số trường hợp, cung cấp miễn phí dịch vụ đã đủ tạo nên sự thay đổi. Ý tưởng Waitrose, chuỗi siêu thị cao cấp tại Anh. Biết rõ người ta thích tổ chức tiệc tùng vào những dịp đặc biệt. Họ bán đủ mọi thứ cần thiết, từ thiệp mời đến các sản phẩm tẩy rửa. Nhưng dĩ nhiên, mọi siêu thị khác cũng có bán vậy. Ý tưởng thúc đẩy khách hàng của Waitrose là cung cấp dịch vụ cho thuê ly miễn phí. Nếu bạn tổ chức tiệc, Waitrose sẽ cho bạn mượn ly, không kèm thêm điều kiện nào cả. Nếu hoàn trả sạch sẽ thì bạn sẽ được miễn phí, nếu làm vỡ sẽ bị tính phí một bảng một ly. Mặc dù thật ra đi mua ly khác ở cửa hàng để thay vào hộp rẻ hơn nhiều. Rõ ràng, nếu có ai mượn ly của Waitrose thì tiếp theo sẽ phải mua rượu, thức ăn, khăn ăn, đĩa giấy. Ít ai mượn ly từ cửa hàng rồi lại mua những thứ khác tại Sainsbury. Cho mượn ly thể hiện niềm tin ở khách hàng và đổi lấy danh tiếng cho cửa hàng. Waitrose không chỉ được lợi về doanh số, cho người khác mượn đồ là một cách để bày tỏ tình hữu nghị, tạo nên sự ràng buộc dài lâu từ phía khách hàng. Waitrose còn mở rộng chương trình ra thành cho mượn song nấu cá, vì đa số gia đình thỉnh thoảng mới cần nấu nguyên một con cá hồi chẳng hạn. Waitrose đã nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trong một thời gian dài, rồi mới nghĩ cách kiếm lời từ việc thỏa mãn nhu cầu đó. Khuyến khích mọi người tổ chức tiệc nhiều hơn và lớn hơn là một phần ý định và cũng đã chứng tỏ được là rất hiệu quả. Thực hành. Phải bảo đảm thứ bạn tặng không gây tốn kém quá nhiều, nếu không tính đến nhân tố quản trị, thì cho mượn ly thật ra rất rẻ. Đừng kèm theo điều kiện nào cả, nếu có, sẽ mất đi nhân tố tín nhiệm. Phải chấp nhận sẽ có người lợi dụng lòng tin của bạn. Phải đảm bảo quà tặng hoặc vật cho mượn thật sự liên quan đến thứ gì đó có lời. Trong trường hợp của Westflow, thức ăn nhẹ với lợi nhuận biên cao chính là sản phẩm kết nối có lời nhất. Phải tự tin rằng bạn có thể thu lại những món hàng cho mượn, hoặc ít ra nếu không thu lại được, bạn cũng chịu đựng được. Ý tưởng số 24. Xử lý brochure. Nhìn chung, chúng ta thường nghĩ rằng brochure là một cách quảng cáo sản phẩm và đa số trường hợp đúng là như vậy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta phân phát những sub brochure đắt tiền nhưng lại chẳng mấy hy vọng khách hàng tiềm năng thật sự đọc đến. Ví dụ, các cuộc triển lãm là nơi đa số khách tham quan lấy brochure từ mọi quầy nhưng lại không thật sự muốn đọc chúng và càng không định mua bất kỳ thứ gì. Phải đảm bảo chỉ phát brochure cho những người thật sự quan tâm là một chuyện. Mặt khác, phải đảm bảo công ty thu được lợi nhuận tối đa từ brochure. In ấn và phân phát brochure rất tốn kém, phát cho những người sẽ thuận tay quăng bỏ, chẳng hay ho gì. Nhưng để các đối tượng quan tâm lấy brochure từ chúng ta cũng như từ tất cả các đối thủ cạnh tranh với ta, mà không đảm bảo brochure của chúng ta sẽ làm nên chuyện gì, cũng chẳng hơn gì. Ý tưởng. The Master Doppelgrassing đã có thời là công ty sản xuất cửa sổ lớn thứ ba ở Anh. Có lẽ giá cả của họ cũng đắt nhất. Hệ thống cách ly được cấp bằng sáng chế của họ là công nghệ tiên tiến trước nay chưa từng có. Trong số nhiều ý tưởng tiếp thị mới mẻ của họ, phải kể đến phương pháp không brochure. Tại các cuộc triển lãm, công ty chỉ cho nhân viên kinh doanh nói với khách tham quan quầy hàng rằng đã hết brochure do quá tải nhu cầu từ các khách tham quan khác. Nhân viên đứng quầy sẽ đề nghị gửi brochure qua đường bưu điện. Dĩ nhiên, chỉ những người nào thật sự quan tâm mới cho địa chỉ của họ, nên các nhân viên kinh doanh có thể loại bỏ phần lớn người dỗi hơi ngay lập tức. Giai đoạn tiếp theo là nhân viên kinh doanh sẽ đến tận nhà để phát brochure. Mặc dù không có bất kỳ kịch bản OF xin hẹn nào, nhân viên kinh doanh vẫn nắm được thông tin liên hệ và có thể để lại số điện thoại hoặc nếu thấy thích hợp, lên lịch giới thiệu sản phẩm. Phương pháp này đem lại kết quả là có rất ít brochure bị vứt bỏ khi còn chưa đọc, và cứ 10 quyển thì có ít nhất một quyển dẫn đến một chuyến viếng thăm khách hàng. Thực hành. Ý tưởng này hiệu quả nhất với các quầy hàng triển lãm hoặc những nơi có đông đảo khách hàng mục tiêu. Các nhân viên kinh doanh không nên quá hấp tấp khi phát brochure hoặc bất kỳ lúc nào khác. Thật ra, mọi người rất tinh ý. Nên phát brochure ngay sau khi buổi tiếp xúc ban đầu, tốt nhất là vào ngày hôm sau, nhưng phải trong vòng một tuần, nếu không khách hàng có thể sẽ mua từ đối thủ cạnh tranh. Đừng lo lắng nếu đa số mọi người không để lại địa chỉ, dù sao đó cũng chính là mục tiêu của hành động. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách Những ý tưởng tiếp thị tuyệt hay